chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện đêm qua thì chúng ta đã được biết Dương Quá và Tiểu Long Nữ chứng kiến Công Tôn Chỉ làm bao chuyện tàn ác, hai người cầm song kiếm hợp bích đấu với kim đao hắc kiếm của Công Tôn Chỉ. Tuy nhiên, Dương Quá còn chất độc của Hoa Tình trong người nên không thể toàn tâm toàn ý được, do đó Ngọc Nữ kiếm pháp không phát huy hết uy lực. Vả lại, lão ta có công phu bế huyệt gia truyền, nên mấy lần cầu thiên xích, mách chiêu, Dương Quá chỉ đâm được một nhát kiếm vào vai của lão. Cầu lão bà cho vài giọt máu vào hai tách trà, rồi sai Lục Ngạn mời hai kẻ kia giường đấu để giải khát. Công Tôn Chỉ vừa uống trà xong mới biết công phu bế huyệt của lão, giờ đây đã không còn hiệu nghiệm nữa, vì đã uống chất tanh vào người. Công phu khổ luyện một đời, quá thành công cốc. Lão ta giận quá, mắt tóe lửa, vung đao chém tới cầu thiên xích. Bỗng Công Tôn Chỉ kêu rú lên, tay ôm mặt phải, máu chảy ròng ròng, chạy thẳng ra khỏi sảnh. Đó là do công phu phun hạt táo của lão bà cầu thiên xích luyện được mười mấy năm dưới hang tối. Lão bà bảo Dương Quá phải cầu hôn với Công Tôn Lục Ngạn, nhưng cả chàng và Lục Ngạn đều từ chối mệnh lệnh đó. Bà ta nói thêm, nếu không uống được tuyệt tình đơn thì Dương Quá chỉ còn sống được 36 ngày nữa thôi.
Vào lòng mẹ khóc nói,
mẹ, mẹ trị độc cho Dương đại ca, gửi hai mẹ con mình đi tìm cứu cửu. Cửu cửu rất mong nhớ mẹ mà, phải vậy không ạ?
Cầu Thiên Xích ứa nước mắt, lòng tràn ngập nhu tình, nhưng nghĩ đến câu nhị ca Cầu Thiên Nhẫn viết trong thư, từ khi đại ca bị bỏ mạng dưới tay Quách Tĩnh Hoàng Dung, bản thân mình thì chân tay tàn phế, nhị ca lại đã xuất gia đi tu, nói là buông đao đồ tể quy y Tam Bảo, như thể chẳng quá ra mối thù của đại ca không bao giờ trả được hay sao? Dương Quá võ công không kém, hắn đã không chịu lấy con gái ta, thì ta phải sai hắn thay cho ta đi báo thù, cũng là một đại sự. Nghĩ đến đó, Cầu Thiên Xích bèn nói,
tuyệt tình đơn vốn không ít, nhưng ta đã ngâm vào thạch tính quỷ đi, chỉ có ba viên. Ba viên ấy, tình gian tặc đã uống một viên. Viên thứ hai, khi ta say rượu bị Công Tôn Chỉ lấy đi, sau đó Dương Quá người có được, người đã đưa cho thiếu nữ kia uống. Trên thế gian chỉ còn một viên duy nhất được ta cất giữ ở trong người ta đã hơn 20 năm nay. Sống ở tuyệt tình cốc mà không để sẵn trong người một viên tuyệt tình đơn thì coi như sinh mạng không còn của mình nữa. Nay ta còn sống cũng chẳng lâu, con gái ta cũng dĩ tất ở lại chốn này.
Nói rồi, bà ta thong thả lấy trong bọc ra viên tuyệt tình đơn độc nhất trên thế gian, dùng móng tay cắt thành hai, để một nửa viên giữa lòng bàn tay, nói,
viên thuốc này ta cho ngươi, ngươi không chịu làm nữ tế của ta cũng được, song ngươi phải đáp ứng làm cho ta một việc.
Dương Quá và Tiểu Long Nữ nhìn nhau không ngờ cuối cùng bà ta lại có hảo tâm. Hai người tuy nói là không quan tâm đến chuyện sống chết, nhưng trước mắt có được sống, tất nhiên hết sức vui mừng. Cục hỏi, lão tiền bối muốn làm việc gì, chúng tôi sẽ tận lực. Cầu Thiên Xích chậm rãi nói,
ta muốn người đi lấy thủ cấp của hai người về giao tận tay ta.
Dương Quá và Tiểu Long Nữ vừa nghe, liền đoán rằng một trong hai kẻ mà Cầu Thiên Xích muốn giết hẳn là Công Tôn Chỉ. Đối với kẻ đó, Dương Quá tuyệt vô hảo cảm, hắn đã mù một mắt, công phu bế quyệt đã không còn. Tuy chưa mất võ công, song giết hắn cũng không khó. Có điều hắn là cha của Lục Ngạn, mà cô nương ấy đối với chàng lại si tình. Giết cha nàng, không khỏi khiến nàng ta đau khổ. Thành tử nhất thời chàng chưa biết trả lời thế nào. Tiểu Long Nữ cũng nghĩ, Công Tôn Chỉ tuy tàn ác, song hắn có ơn cứu mạng nàng. Nhìn sắc diện của Cầu Thiên Xích, nếu không làm theo yêu cầu của bà ta sẽ không đời nào trao thuốc cho Dương Quá. Cầu Thiên Xích nhìn vẻ lưỡng lự của hai người, lạnh lùng nói,
ta không biết hai kẻ đó có quan hệ thế nào với các người, song không thể không giết chúng.
Dương Quá nghe giọng điệu của cậu Thiên Xích thì dường như không phải là Công Tôn Chỉ, bèn hỏi: cậu lão tiền bối có thù với ai, muốn giảng bối lấy thủ cấp quan? Cậu Thiên Xích nói:
ngươi không nghe nhắc tên ác tặc trong bức thư ban nãy sao? Kẻ giết hại đại ca của ta là Quách Tĩnh, Hoàng Dung cái gì đó.
Dương Quá cả mừng nói: vậy thì hay lắm, hai kẻ đó chính là kẻ thù giết cha giảng bối. Cậu lão tiền bối không nhờ, giảng bối cũng phải giết hai kẻ đó để trả thù. Cầu Thiên Xích lấy làm lạ hỏi:
thật vậy sao?
Dương Quá chỉ Kim Luân Pháp Dương nói: vị đại sư kia cũng có hiềm khích với hai kẻ đó. Chuyện của giảng bối từng kể cho đại sư kia biết. Cầu Thiên Xích nhìn Kim Luân Pháp Dương, Kim Luân Pháp Dương gật đầu nói: nhưng lần ấy vị Dương huynh đệ này lại đi giúp Quách Tĩnh, Hoàng Dung, gây khó dễ với lão nạp. Tiểu Long Nữ và Lục Ngạc rất ghét cái lão hòa thượng cứ chốc chốc xuôi nguyên dục bị kia, cùng hầm hầm nhìn lão ta. Kim Luân Pháp Dương giả bộ không thấy, mỉm cười nói: Dương huynh đệ, chuyện đó có chứ. Dương Quá nói: đúng, đợi tại hạ báo thù xong cho cha mẹ sẽ thỉnh giáo đại sư vài chiêu. Kim Luân Pháp Dương chắp tay nói: hay lắm, hay lắm. Cậu Thiên Xích chìa bàn tay nói với Dương Quá:
ta cũng không cần biết ngươi nói thật hay là nói giả, nhưng hãy nhận thuốc mà uống trước đi.
Dương Quá bước tới nhận, thấy chỉ có nửa viên thì hiểu ngay, cười nói: phải mang thủ cấp của hai người về đổi lấy nửa viên còn lại phải không lão tiền bối? Cậu Thiên Xích gật đầu nói:
ngươi rất thông minh, nhìn một cái là hiểu ngay, khỏi cần người khác nhiều lời.
Dương Quá nghĩ, cứ uống nửa viên này đã, còn hơn không có thuốc. Chàng bèn bỏ thuốc vào miệng, nuốt theo nước bọt xuống bụng. Cầu Thiên Xích nói:
tuyệt tình đơn này trên thế gian chỉ có một viên, ngươi đã uống nửa viên, nửa viên còn lại ta sẽ giấu ở một nơi bí mật. 18 ngày sau, nếu ngươi mang thú gấp của hai người về đây, tất nhiên ta sẽ trao nốt cho ngươi. Nếu không, dẫu ngươi có đem thân ta ra mà tra tấn hành hạ, dẫu ngươi có quẳng ta trở lại hốc đá, ta cũng không cho. Cầu Thiên Xích ta nói lời như dao chém đá, nói sao làm vậy? Xin cáo biệt các vị quý khách, Dương đại gia, Long cô nương, hẹn 18 ngày sau tái ngộ.
Nói xong nhắm mắt lại, không lý gì đến mọi người nữa. Tiểu Long Nữ hỏi:
vì sao định thời hạn 18 ngày?
Cầu Thiên Xích nhắm mắt nói:
chất độc qua tình trong người Dương Quá sau 36 ngày sẽ phát tác. Vừa rồi hắn đã uống nửa viên tuyệt tình đơn, chất độc tụ vào một chỗ, khi phát tác sẽ nhanh gấp bội. 18 ngày sau uống nốt nửa viên sẽ lập tức giải hết độc. Bằng không.
Nói đoạn chung tay ngụ ý bảo mọi người hãy mau lui ra. Dương Quá và Tiểu Long Nữ biết không thể lý sự thêm với người này, bèn từ biệt Công Tôn Lục Ngạc, nhanh chóng rời Thủy Tiên Trang. Dương Quá lại dùng thuyền rời khỏi Tuyệt Tình Cốc, cùng Tiểu Long Nữ thi triển khinh công băng qua núi cao mà ra. Dương Quá ở trong sơn cốc chỉ có 3 ngày, song số lần gian nan nguy hiểm kề bên cái chết trải qua trong 3 ngày ấy không phải 1-2 lần. Giờ chàng được cùng Ý Trung Nhân thoát khỏi hiểm địa, thật đúng như tái sinh kiếp khác. Hai người sánh vai đứng trên núi cao, nhìn xuống u cố, chỉ thấy rừng cây âm u một màu xanh sẫm, trong lòng phơi phới, lâng lâng như đang đứng trên mây. Dương Quá dắt tay Tiểu Long Nữ đi đến bên gốc một cây hòe lớn nói: cô. Tiểu Long Nữ tựa lưng vào thân cây mỉm cười nói:
thiếp nghĩ chàng đừng gọi thiếp là cô nữa thì hơn.
Dương Quá trong thâm tâm đã không còn coi nàng là sư phụ, chàng gọi nàng là cô chỉ vì thói quen. Nghe nàng nói vậy thầm vui, nhìn chăm chú vào mắt nàng hỏi: Quá Nhi nên gọi là gì đây? Tiểu Long Nữ nói:
chàng thích gọi là gì thì gọi, tùy ý chàng.
Dương Quá nghĩ một lát nói: thời gian sung sướng nhất đời của Quá Nhi là khi sống với cô trong tòa cổ mộ. Bây giờ Quá Nhi gọi nàng là cô, vậy thì từ giờ đến chết cứ gọi là cô thôi. Tiểu Long Nữ cười nói:
vậy lúc thiếp đánh vào mông chàng, chàng cũng sung sướng hay sao chứ?
Dương Quá vòng hai tay ôm nàng vào lòng, chỉ thấy hơi ấm của cơ thể nàng phảng phất hương hoa của núi rừng, thật khiến người ta say đắm. Bèn âu yếm nói, hai ta cứ thế này 18 ngày cũng đủ sướng lắm rồi, khỏi cần đi giết Quách Tĩnh Hoàng Dung làm gì nữa. Thay vì bôn ba lao lực liều chết giao đấu, hai ta hãy sống yên ổn sung sướng 18 ngày còn hơn. Tiểu Long Nữ mỉm cười nói,
chàng muốn thế nào cũng được. Trước kia thiếp bắt chàng phải dâng lời thiếp, từ giờ thiếp sẽ nghe lời của chàng.
Nàng bao năm lạnh lùng, nay thì trong lòng cho đến đầu mày cuối mắt, cả thân hình đều ôn nhu âu yếm, toàn tâm toàn ý chịu theo lời Dương Quá, lấy đó làm niềm sung sướng cao nhất. Dương Quá ngẩn ngơ ngắm nàng thông thả nói, tại sao trong mắt cô có ngấn lệ? Tiểu Long Nữ cầm tay chàng đặt lên má mình, dịu dàng nói,
thiếp không biết, chắc là tại thiếp thích chàng quá đó.
Dương Quá nói, Quá Nhi biết cô đau lòng về điều gì rồi? Tiểu Long Nữ ngẩng lên, nước mắt ứa ra ròng ròng, ngã người vào lòng chàng khóc nấc lên.
Quá Nhi, chàng, chúng mình chỉ còn có 18 ngày, làm sao cho đủ đây?
Dương Quá vỗ vỗ nhẹ vai nàng, dịu dàng nói, phải rồi, Quá Nhi cũng thấy không đủ. Tiểu Long Nữ nói,
thiếp muốn chàng cứ mãi mãi như thế này với thiếp 100 năm, 1000 năm, 1 vạn năm.
Dương Quá nâng cầm nàng lên, đặt vào đôi môi phớt hồng của nàng một cái hôn nhẹ nhẹ, nói, đúng, vì thì cũng phải đi giết Quách Tĩnh Hoàng Dung. Đầu lưỡi chàng cảm thấy gì mặn mặn của nước mắt nàng, tình ý trong lòng trỗi dậy, toàn thân chàng rung lên. Bỗng nghe trên đỉnh gò cao bên trái có người cười to nói,
muốn chàng nàng nàng với nhau cũng không cần vội như vậy.
Dương Quá ngoảnh đầu, thấy trên cái gò cách hơn 10 trượng có 5 người đứng kề vai nhau, là Kim Luân Pháp Dương, Mã Quan Tá, Tiêu Tư Tử, Ni Ma Tinh và Doãn Khắc Tây. Kẻ vừa nói là Kim Luân Pháp Dương. Chàng nghĩ mình và Tiểu Long Nữ rời khỏi sân cốc một cách mau lẹ, không ngờ mấy người kia bám sát theo sau. Hai người trùng phùng sau cơn đại nạn, ngoài đối phương ra không còn để ý tới bất cứ ai và bất cứ cái gì khác. Đang âu yếm bên gốc hòe thì bị 5 người kia nhìn thấy. Dương Quá nhớ lại trong Tuyệt Tình Cốc, Kim Luân Pháp Dương mấy lần gây khó cho chàng, chút nữa chàng bỏ mạng vì lời lẽ của lão ta. Sớm biết thế này thì khi lão ta đang dưỡng thương trong ngôi nhà tranh trên núi nọ, chàng lấy mạng lão ta cho xong, lại đi trị thương giúp lão. Một vị tông chủ như lão mà lại đi lấy oán báo ơn. Tiểu Long Nữ thấy ánh mắt giận dữ của chàng, bèn nói,
mặc xác hắn đi, cả đời hắn cũng không có được một thời khắc sung sướng như chúng mình đâu.
Mã Quan Tá nói, Dương huynh đệ, lão cô nương, chúng ta hãy nhập bọn với nhau thì hơn. Ở chỗ Quan Sơn giả lĩnh không rượu không thịt này có đáng gì thăm thú đâu.
Dương Quá chỉ muốn được cùng Tiểu Long Nữ yên ổn vào giờ nào hay giờ nấy, lúc này lại bị kẻ khác quấy nhiễu. Nhưng chàng biết Mã Quan Tá có hảo tâm, bèn đáp,
Mã đại ca cứ đi trước, tiểu đệ sẽ theo sau.
Mã Quan Tá nói,
hay lắm, vậy huynh đệ mau lên một chút đi.
Kim Luân Pháp Dương cười hô hố nói,
Hò Mã, ngươi chờ làm gì phí công, họ còn luyến ái nhau ở chốt này 18 ngày liền đó.
Cầu Thiên Xích bảo sau 18 ngày chất độc sẽ phát tác, mọi người trong đại sảnh đều nghe rõ. Nhưng thấy Kim Luân Pháp Dương lúc này nhắc lại thì Mã Quan Tá cả giận, túm lấy giặt áo Kim Luân Pháp Dương nói,
lão trọc chết tiệt, bụng dạ lão sao mà hiếm độc vậy? Cả bọn cùng đi với Dương huynh đệ tới sơn cốc, lão đã chẳng giúp Dương huynh đệ thì thôi, lại cứ nói này nói nọ là sao?
Kim Luân Pháp Dương cười khẩy nói,
người có buông tay ra không hả?
Mã Quan Tá nói, ta không buông đó, lão làm gì ta?
Kim Luân Pháp Dương đánh một quyền phải tới trước mặt. Mã Quan Tá nói,
chà, động thủ hả?
Ây đưa bàn tay to như cái quạt lên chộp nắm đấm của Kim Luân Pháp Dương. Nào ngờ cú đấm của Kim Luân Pháp Dương chỉ là hư chiêu. Tay trái lão ta giơ ra, túm sau lưng Mã Quan Tá, cương kình nhu kình cùng hất ra. Thân hình hộ pháp của Mã Quan Tá tức thời bay xuống dốc. May nhờ da thịt dày, dốc núi lại đầy cỏ nên y không bị trọng thương, nhưng trán sưng u tím bầm. Y vừa kêu oai oái vừa bò lên. Dương Quá thấy hai người đồng thủ, biết Mã Quan Tá sẽ bị đòn, vội tới giúp. Mới chạy được 3 bước, Mã Quan Tá đã bị hất văng đi. Mã Quan Tá tuy đần độn, song cũng biết đánh không lại lão hòa thượng, miệng vừa rên rỉ vừa kêu lên:
"Ai ai nè nè, dạ lão chọc đánh gãy tay tôi luôn nè."
Kim Luân Pháp Vương được phong là đệ nhất quốc sư Mông Cổ, được Dương Tử Mông Cổ Hốt Tất Liệt mời tới Trung Nguyên. Bọn Tiêu Tương Tử và Ni Ma Tinh vốn chưa phục, lúc này thấy lão ta ngang ngược như vậy thì tức giận đưa mắt cho nhau. Tiêu Tương Tử nói:
"Đại sư võ công quả nhiên cao cường, không hổ danh đệ nhất quốc sư Mông Cổ."
Kim Luân Pháp Vương nói: "Không dám." Lão nhìn sắc diện, biết Ni, Tiêu hai gã định xuất thủ, mà Dương Quá và Tiểu Long Nữ thì cũng sẵn sàng ra tay. Tâm ý của Doãn Khắc Tây ra sao chưa rõ. Lão tuy tự thị võ công cao siêu, nhưng nếu năm cao thủ kia hợp sức đánh lão thì lão không thể địch nổi đã đành, che tính mạng khó toàn, nên ngoài miệng đối đáp, trong đầu nghĩ cách thoát thân. Lão không ngờ Mã Quan Tá lẻn tới sau lưng lão, giáng cho lão một quyền rất mạnh, trúng vào gáy lão. Võ công như Kim Luân Pháp Vương, Mã Quan Tá có đánh lén cũng khó. Song lúc này lão mãi chú ý tới mấy người kia, coi thường gã Mã Quan Tá đực đồn, nên bị một quyền nặng như búa bổ, khiến lão nổ đom đóm mắt. Lão cả giận thúc cùi chỏ ra phía sau. Mã Quan Tá bị thoi trúng ngực, kêu to một tiếng, gục xuống đằng trước. Kim Luân Pháp Vương hơi nhúng hai chân xuống, thân hình hộ pháp của Mã Quan Tá vừa hay đổ dắt qua vai lão, lão dắt y chạy luôn xuống dốc. Mọi người kêu to, Dương Quá đuổi theo trước tiên. Kim Luân Pháp Vương tuy giác một người khổng lồ nặng ngót 300 cân, song vẫn chạy như bay. Dương Quá, Tiểu Long Nữ, Ni Ma Tinh đều thi triển khinh công, song qua mấy chục trượng vẫn chưa đuổi kịp lão ta. Dương Quá và Tiểu Long Nữ lao nhanh hơn, sắp đến gần, Kim Luân Pháp Vương dừng lại, ngoảnh đầu cười nhăn nhở nói:
"Được, các ngươi muốn liên thủ hay muốn đơn đã độc đấu thì nói đi."
Đoạn lão đặt cái đầu của Mã Quan Tá đối diện với một tảng đá bên cạnh, sẵn sàng đập đầu gã kia vào đó. Dương Quá vòng ra sau lưng lão ta nói:
"Nếu lão đã thương Mã đại ca, chúng tôi sẽ liên thủ cùng tấn công."
Kim Luân Pháp Vương cười hô hố, đặt Mã Quan Tá xuống đất nói: "Cái đần độ dư hắn cũng được coi trọng à." Lão thò hai tay vào bọc, lúc rút ra thì tay trái bạch quang loang loáng, tay phải hoàng khí bừng bừng. Ngân luân và đồng luân đã gõ vào nhau, nghe choang một tiếng, vang vọng núi rừng. Lão nói:
"Được, bây giờ vị nào xông tới trước đây?"
Doãn Khắc Tây cười hì hì nói:
"Các vị chuyên về võ học, tại hạ thì lo chuyện mua bán. Thôi, xin đứng ngoài quan đấu vậy."
Kim Luân Pháp Vương nghĩ bụng: "Tên này không trả theo bên nào, bớt được một kình địch." Tiêu Tương Tử nghĩ, cứ để người khác đấu với Kim Luân Pháp Vương trước, khi nào lão ta mỏi mệt rồi, mình sẽ nhảy vào thủ thắng. Bèn nói:
"Nếu huynh, võ công của huynh cao hơn tiểu đệ, thôi mời huynh đấu trước."
Ni Ma Tinh nghe Tiêu Tương Tử nói, đã biết ý của gã kia, sau tự phụ tu di võ học độc bộ thiên trúc, bình sinh chưa gặp địch thủ, nghĩ mình không thắng Kim Luân Pháp Vương thì cũng chẳng thể lạc bại. Bèn tiện tay vác một hòn đá lớn bên dốc núi, nói:
"Được, tại hạ thử tài hai cái vòng tròn của đại sư."
Y vác đá đánh tới ngực Kim Luân Pháp Vương. Hòn đá này nặng chí ít cũng 300 cân. Mọi người thấy y không dùng binh khí, lại vác đá mà đánh, đều không khỏi kinh ngạc. Kim Luân Pháp Vương cũng không ngờ gã lùn này lại có thần lực ghê gớm như vậy, không dám coi thường, nghiêng người né tránh, dùng cái đồng luân quật ngang lưng Ni Ma Tinh. Ni Ma Tinh đưa tảng đá ra sau cản lại, đồng luân cự thạch va vào nhau, tia lửa tung tóe tứ phía. Kim Luân Pháp Vương cảm thấy cánh tay trái hơi tê dại, nghĩ: "Con quỷ lùn này võ công quá dị, thật không thể coi thường. Nhưng dù hắn khỏe đến mấy, giác khối đá nặng thế kia được bao lâu?" Thế là múa sông luân xoay chuyển quanh người Ni Ma Tinh. Dương Quá đỡ Mã Quan Tá dậy, rồi cùng Tiểu Long Nữ đứng xem giao đấu. Thấy Ni Ma Tinh thần lực kinh nhân, võ công đặc dị, đều thầm kinh ngạc. Hai người kia đấu một hồi, lực đạo của Ni Ma Tinh vẫn không suy giảm. Đột nhiên y quát to:
"Á bà Tinh!"
Đồng thời ném tảng đá tới người Kim Luân Pháp Vương. Cú ném này là một môn võ công lợi hại của họ Thích ở Thiên Trúc, gọi là Thích Ca Trịch Tượng Công. Trong kinh Phật có viết, Thích Ca Mâu Ni hồi làm thái tử, một hôm ra khỏi hoàng thành, có một con voi chắn đường. Thái tử bèn túm chân con voi ném nó lên không trung. 3 ngày sau con voi mới rơi xuống đất. tạo thành một cái khe sâu, nay gọi là khe trịch tượng. Cái đó dĩ nhiên là chuyện ngụ ngôn. Ngụ ý Phật pháp là điều ngoài sức tưởng tượng. Sao các võ sĩ thiên trúc luyện thành môn ngoại công ném một vật nặng, bèn đặt tên như vậy. Lúc này Ni Ma Tinh giận thần công ném đá, thấy khối đá lao dù dù về phía Kim Luân Pháp Dương. Kim Luân Pháp Dương võ công tuy mạnh, nhưng đối với một vật nặng ngần kia, há dám chống chọi trực diện, rồi nhảy tránh sang một bên. Ni Ma Tinh đột nhiên bay theo khối đá, song chưởng đẩy khối đá chuyển hướng bay, lại lao về phía Kim Luân Pháp Dương. Lần này đang đà bay, kinh lực được gia tăng, nên khối đá bay nhanh và mạnh hơn lúc đầu. Luận về võ công, Kim Luân Pháp Dương đúng là cao hơn Ni Ma Tinh. Nhưng Thích Ca trịch tượng là một môn lão ta chưa từng đối phó, nhất thời lão trở tay không kịp. Thấy khối đá chuyển hướng lại bay tới, lão đành nhảy tránh. Ni Ma Tinh thừa thắng truy kích, khối đá được đẩy tiếp, thấy bay càng mãnh liệt thêm. Kim Luân Pháp Dương nghĩ bụng, cứ đà này ác mình sẽ đại bại dưới tay con quỷ lùng mất, phải lập tức dùng cách khác thôi. May mà hắn một mình ra đấu với mình, mình đánh chết hắn rồi Tiêu Tư Tử sẽ không dám xông lại. Dương Quá và Tiểu Long Nữ thì trong người có độc, sử dụng Ngọc Nữ Tổ Tầm Kiếm Pháp sẽ không thể như ý. Bỗng nghe sau núi có tiếng gió ngựa rầm rầm, thể như sấm động, tinh kỳ triển động. Một đội nhân mã lao tới. Kim Luân Pháp Dương và Ni Ma Tinh mãi đấu không để ý. Bọn Dương Quá thấy đó là một đội kỵ binh Mông Cổ, ai nấy mang trường đao cung nỏ. Đến cách dài chục trượng thì họ dừng lại. Quan lãnh binh giơ tay làm hiệu toàn đội kìm ngựa không tiến nữa. Người đứng dưới cờ xem cuộc đấu giây lát rồi giục ngựa chạy tới gọi to.
Dừng tay! Dừng tay!
Người ấy mặc hoàng bào, tay cầm thiết cung, chính là Dương Tử Mông Cổ Hốt Tất Liệt. Ni Ma Tinh nghe tiếng gọi, bay người lên đẩy khối đá lăn xuống dốc núi, kéo theo đất đá chuyển động rùng rùng. Hốt Tất Liệt xuống ngựa, tay trái kéo Kim Luân Pháp Dương, tay phải kéo Ni Ma Tinh cười nói. Thì ra hai vị đang trao đổi võ công ở đây, khiến Tiểu Dương đại khai nhãn giới. Hốt Tất Liệt làm gì chẳng biết hai người đánh nhau thật sự, nhưng muốn giữ thể diện cho hai bên, mới bảo họ dừng tay. Kim Luân Pháp Dương mỉm cười nói. Vị đi huynh này võ học hết sức độc đáo, hiếm có, hiếm có. Ni Ma Tinh lơ một cái nói. Tại hạ cứ ngỡ đệ nhất quốc sư Mông Cổ tài giỏi lắm, hóa ra. Kim Luân Pháp Dương cả giận nghĩ bụng, chẳng lẽ ta không đánh lại ngươi được hay sao? Đang định mở miệng đấu khẩu thì Hốt Tất Liệt cười nói. Chốn này phong cảnh hữu tình, hả có thể không uống rượu? Tả Hữu, mang rượu lại đây, chúng ta uống vài chén nào. Người Mông Cổ sinh trưởng giữa thảo nguyên, quen màn trời chiếu đất, có việc ăn uống giữa rừng quang với trong nhà không khác gì nhau. Thị vệ lập tức bày mâm rượu và món nhắm trên mặt đất. Hốt Tất Liệt nhìn Tiểu Long Nữ nghĩ thầm. Thấy nàng tay nắm tay kề vai với Dương Quá, thần tình thân mật, Hốt Tất Liệt bèn hỏi Dương Quá. Dương huynh đệ, vị cô nương này là ai vậy? Dương Quá đáp. Đây là Long cô nương, là sư phụ của tiểu nhân, cũng là thê tử của tiểu nhân. Sau một phen xuất sinh nhập tử ở Tuyệt Tình Cốc, mọi thứ lễ giáo tập tục trói buộc con người khắp thiên hạ, chàng không coi ra gì nữa, chỉ muốn hết thảy mọi người trên đời đều biết Dương Quá ta là người lấy sư phụ làm vợ đó. Người Mông Cổ đâu có lễ giáo tôn sư trọng đạo, nam nữ cách biệt như người Hán. Hốt Tất Liệt nghe Dương Quá nói vậy không hề lấy làm lạ, biết nữ nhân này là người truyền thụ võ nghệ cho Dương Quá thì bất giác thêm kính nể cười nói. Quả nhiên là lang tài nữ mạo, thiên sinh khuê ngẫu, vừa lứa xứng đôi. Hay lắm, hay lắm. Nào, mọi người cùng cạn một chén chúc mừng hai vị đây. Đoạn nâng ly rượu uống cạn một hơi. Kim Luân Pháp Dương mỉm cười cùng uống cạn. Mấy người kia cùng uống, riêng Mã Quan Tá uống liền ba chén. Tiểu Long Nữ vốn không yêu ghét gì người Mông Cổ, này nghe nói Hốt Tất Liệt khen nàng với Dương Quá đẹp đôi thì sung sướng uống nửa chén, dung sắc càng thêm kiều diễm, nghĩ thầm.
Một số người Hán bảo ta và Quá Nhi không được thành thân, vị Dương gia Mông Cổ này nói là hay lắm, xem ra kiến thức của người Mông Cổ cao thật đó.
Hốt Tất Liệt cười nói. Ba hôm nay không thấy các vị trở về,
Tiểu Dương nhớ quá, Ngạc Nổi thành Tương Dương quân vụ khẩn cấp, không thể chờ lâu. Tiểu Dương bèn dặn lại Đại Doanh, mời các vị lập tức đến bên thành Tương Dương hợp lực. Hôm nay may gặp ở đây, thật không gì bằng. Kim Lương Pháp Dương nói, Thành chất Dương gia, quân ta công thành Tương Dương có thuận lợi hay không? Hôn Tất Liệt câu mày nói, Diên tướng giữ thành Tương Dương, Lã Văn Đức vốn là kẻ bất tài. Nhưng Tiểu Dương lo nhất khi nghe có một người là Quách Tĩnh ở đó. Dương Quá giật mình hỏi, Quách Tĩnh quả đang ở trong thành Tương Dương sao? Hôn Tất Liệt nói, vì Quách Tĩnh ấy lại là bề trên của Tiểu Dương. Hồi trẻ từng kết giao huynh đệ với Tiên Dương, từng là viên ái tướng số 1 của tổ phụ Tiểu Dương thành Cát Tư Hãn. Người ấy trí dũng song toàn, cầm quân diễn chinh Tây Vực, kiến lập đại công. Tiên Dương từng dặn Tiểu Dương, Nam Triều, chúa hôn thần gian, tướng binh nhu nhược. Người tuy đông, song khó địch nổi tinh binh Mông Cổ chúng ta. Nhưng nếu gặp Quách Tĩnh thì phải hết sức thận trọng, nhất thiết không được sơ ý. Phụ Dương quả có tiên kiến, quân ta đóng binh ngoài thành Tương Dương, tấn công lâu rồi vẫn chưa hạ được. Tất cả chỉ tại Quách Tĩnh ở trong đó mà thôi. Dương quả đứng dậy nói, gã họ Quách đó có mối thù lớn giết cha của tiểu nhân, tiểu nhân xin nhận lệnh đi lấy đầu hắn. Hôn Tất Liệt vui mừng nói, Tiểu Dương mời các vị anh hùng hảo hán cũng chính là việc đấy. Nhưng nghe đồ Quách Tĩnh võ công đứng đầu người Hán ở Trung Nguyên, lại có không ít người tài năng chỉ thường trợ giúp. Tiểu Dương mấy lần phái dũng sĩ đi hành thích, tất cả đều thất thủ, bị bắt hoặc bị giết, không một ai trở về. Dương huynh đệ tuy vũ dũng, song một tay khó dỗ thành tiếng. Tiểu Dương muốn mời các vị anh hùng cùng trà trộn vào thành Tương Dương, hợp lực hạ thủ. Chỉ cần giết được Quách Tĩnh, thành Tương Dương ắt buông tay đầu hàng. Bọn Kim Luân Pháp Dương, Tiêu Tương Tử cùng đứng dậy ôm quyền nói, được, Dương gia sai khiến, chúng tôi xin tận lực. Hôn Tất Liệt cảm mừng nói, bất kể vị nào giết được Quách Tĩnh, mấy vị cùng đi đều có đại công. Riêng người đích thân hạ sát, Tiểu Dương sẽ tấu rõ với Đại Hãn, phong thưởng tước hiệu công hầu, hưởng danh hiệu đệ nhất dũng sĩ Đại Mông Cổ. Bọn Tiêu Tương Tử Ni Ma Tinh đối với tước hiệu công hầu không coi ra gì, nhưng nếu được phong danh hiệu đệ nhất dũng sĩ Đại Mông Cổ, dương danh thiên hạ, thì quả là thỏa nguyện bình sinh. Mông Cổ lúc này binh uy bốn cõi, cương giới rộng lớn, cổ kim chưa từng có. Cương thổ Tây Vực kéo dài mấy vạn dặm, 2/3 Trung Quốc cũng thuộc về Mông Cổ. Từ trung tâm đế quốc đến biên cương, phi ngựa thật nhanh cũng cả năm trời mới tới. Nếu được phong danh hiệu đệ nhất dũng sĩ Đại Mông Cổ, anh hùng hào kiệt khắp thiên hạ sẽ đều phải kính nể. Bởi vậy ai cũng náo nức, ngay Kim Luân Pháp Dương cũng sáng mắt lên. Dương Quá thản nhiên mỉm cười lắc đầu. Tiểu Long Nữ âu yếm nhìn chàng nghĩ thầm,
tước hiệu công hầu, danh hiệu đệ nhất dũng sĩ Đại Mông Cổ mà làm gì? Ta chỉ mong chàng bình an sống sót mà thôi.
Mọi người lại uống rượu rồi đứng dậy. Các võ sĩ Mông Cổ dắt ngựa tới. Dương Quá, Tiểu Long Nữ, bọn Kim Luân Pháp Dương nhất tề lên ngựa, theo sau Hốt Tức Liệt, cùng phi nhanh về hướng nam đến thành Tương Dương. Dọc đường chỉ thấy 10 nhà thì chính nhà Mão Quan. Xương phơi đầy đồng, quân Mông Cổ gặp người Hán thường ngang ngược chém giết. Dương Quá nhìn thấy rất tức giận, định ra tay can ngăn, nhưng lại nể mặt Hốt Tất Liệt nghĩ bụng, quân Mông Cổ tàn bạo thế này, chúng coi người Hán ta không bằng con heo con chó. Chờ ta lấy đầu Quách Tĩnh Hoàng Dương rồi, sẽ giết một số quan quân Mông Cổ tàn ác nhất cho hả dạ. Mấy ngày sau thì đến bên ngoài thành Tương Dương. Bây giờ đôi bên công thủ giao chiến đã hơn 1 tháng. Chỗ nào cũng đầy gươm giáo gãy nát, máu đồng thay phơi, đủ biết chiến sự ác liệt chừng nào. Quân Mông Cổ được tin Tứ Đại Dương Hốt Tất Liệt thân chinh lâm trận, thì nguyên soái, đại tướng, toàn quân nghênh đón từ ngoài 30 dặm. Thấy đại kỳ của Hốt Tất Liệt từ xa, các tướng soái nhất tề xuống ngựa, phủ phục 2 bên đường. Hốt Tất Liệt phóng ngựa tới gần, dừng ngựa nhìn quanh hồi lâu, rồi nói, thành Tương Dương đánh lâu không hạ được, Chẳng hóa ra hạ thấp uy danh của đại môn cổ ta sao?
Các tướng cùng đáp:
Tiểu tướng đang chết, thỉnh tứ đại dương trị tội.
Hốt Tất Liệt dùng roi quất một cái, có ngựa chồm lên phía trước. Chân tướng hồi lâu không dám ngẩng mặt, người người run sợ. Dương Quá thấy Hốt Tất Liệt đối đãi với chàng và bọn Kim Luân Pháp Dương rất mực bình dị, nhưng đứng trước chư tướng thì rất uy nghiêm, nghĩ bụng: quân Mông Cổ binh cường mã tráng, kỷ luật nghiêm minh, Đại Tống làm sao địch nổi? Chàng bất giác cau mày. Hôm sau trời vừa sáng, quân Mông Cổ đại cử công thành, tên bay như mưa, đá rơi như mưa đá, hướng cả vào trong thành. Tiếp đó quân sĩ giác thang áp vào tường thành, từ bốn phía ào ào leo lên bờ tường. Trong thành phòng thủ nghiêm ngặt, cứ tám binh sĩ cùng giữ một cây gỗ lớn, đẩy thang của địch ra khỏi tường thành. Giao chiến hồi lâu, cuối cùng có mấy trăm binh sĩ Mông Cổ leo lên được bờ thành. Trong quân Mông Cổ tiếng reo hò rầm trời, từng đội 100 người ào lên theo như tiếng cỏ. Bỗng từ phía sau giữ tường, một đội quân thủ xuất hiện, tên bắn ra như mưa, làm cho diện quân Mông Cổ không thể leo lên. Tiếp đó một đội quân Tống cầm đuốc lao tới, đốt cháy các cây thang. Những binh sĩ Mông Cổ đang leo lên thang rơi xuống lả tả. Trong tiếng hô rầm trời trong và ngoài thành, một đội hán tử dũng mãnh xách giáo dài kiếm sắt lao ra tấn công những tên lính Mông Cổ đã leo lên trên mặt thành. Đội hán tử này không mặc binh phục quân Tống, người thì áo đen, kẻ là áo xanh. Khi công kích cũng không thành đội hình, nhưng thân thủ hiển nhiên là những người có võ công. Những tên lính Mông Cổ đã leo lên mặt thành đều là dũng sĩ, thuộc loại vô địch. Nhưng gặp đội hán tử này, sau vài hiệp đấu, cứ lần lượt bị hạ gục. Kẻ nằm dắt ngang bờ thành, người thì rơi xuống chân thành tan thây. Giữa quân Tống có một hán tử trung niên đặc biệt uy mãnh. Người đó mặc bộ y phục màu xám, tay không, tung quanh ngang dọc. Thấy quân Tống bị nguy chỗ nào liền lao tới giải dây. Người đó lao tới đâu, binh tướng Mông Cổ đều giạt cả ra, thật y như hổ xông vào đàn dê. Hốt Tất Liệt thân chinh đứng dưới chân thành đốc chiến, thấy hán tử kia anh dũng như thế, bất giác ngây người hồi lâu thở dài. Dũng sĩ thiên hạ đều có ai theo kịp người đó? Dương Quá đứng bên hỏi: Dương gia có biết người đó là ai không? Hốt Tất Liệt chột dạ hỏi: Không lẽ đó là Quách Tĩnh? Dương Quá nói: Chính là hắn. Lúc này mấy lính Mông Cổ đã leo lên mặt thành bị giết thì chỉ còn được vài móng. Có ba tên bách phu trưởng ngoan cường nhất, tay cầm giáo dài tiếp tục chiến đấu. Tên dạng phu trưởng ở dưới chân thành thổi tù già, lại dồn quân công thành, hồng tiếp ứng ba tên bách phu trưởng trên kia. Quách Tĩnh hú một tiếng dài chạy tới, một tên bách phu trưởng đâm mũi giáo về phía đó. Quách Tĩnh giơ tay chộp cán giáo hất mạnh về phía trước, đồng thời tung chân trái đá chiếc mộc của tên bách phu trưởng thứ hai bay đi. Hai tên bách phu trưởng tuy dũng cảm, nhưng chịu sao nổi hất một cước đầy thần lực của Quách Tĩnh. Cả hai ngã lộn mấy vòng rơi xuống đất chết tươi. Tên bách phu trưởng thứ ba đã nhiều tuổi, tóc búi tiêu, tự biết hôm nay khó toàn mạng, dùng cây đao dài chém loạn xạ, thế như mãnh hổ. Quách Tĩnh dùng tay trái túm lấy cổ tay cầm đao của hắn, hữu chưởng định giáng tới, bỗng sừng lại. Tên bách phu trưởng này cũng đã nhận ra Quách Tĩnh, liền kêu lên:
Kim đao phò mã là đại nhân à?
Nguyên hắn là thuộc hạ của Quách Tĩnh hồi Tây Chinh năm nào, hôm nay hắn là một trong những dũng sĩ leo lên mặt thành đầu tiên. Quách Tĩnh nghĩ đến tình xưa nói:
Ồ, ngươi là Ngạc Nhĩ Đa phải không?
Tên bách phu trưởng thấy Quách Tĩnh nhớ được tên mình, không khỏi rơm rớm nước mắt thốt lên:
Thưa, chính là tiểu nhân.
Quách Tĩnh nói: Nghĩ đến tình xưa, hôm nay ta tha mạng cho ngươi, lần sau còn để ta bắt gặp, đừng trách ta vô tình. Đoạn ngoảnh đầu sai Tả Hữu:
Lấy dây buộc thả hắn xuống dưới chân thành.
Hai tráng đinh liền dùng dây thừng dài quấn ngang bụng Ngạc Nhĩ Đa, rồi thả hắn xuống dưới chân thành. Ngạc Nhĩ Đa là một dũng sĩ lừng danh trong quân đội Mông Cổ, bị quân Tống buộc dây thả xuống dưới chân thành. Binh sĩ Mông Cổ bên dưới đều lấy làm lạ, không hiểu có biến cố gì, nhất tề lùi lại vài chục trượng. Trên mặt thành cũng ngừng bắn tên xuống, đôi bên bãi đấu. Ngạc Nhĩ Đa xuống đến dưới đất, quỳ xuống đất lạy tạ Quách Tĩnh nói:
có Kim Đao phò mã ở đây, tiểu nhân quyết không dám tái phạm Hổ Giá.
Quách Tĩnh đứng trên mặt thành, thần uy lẫm liệt nói lớn:
Chủ soái Mông Cổ ngay đây. Đại Tống và Mông Cổ năm xưa đồng tâm kết minh, hợp lực diệt Kim. Nay quân Mông Cổ và ngươi cớ sao xâm phạm cương giới của ta, sát hại bá tánh của ta? Dân chúng Đại Tống ta đóng gấp 10 lần dân Mông Cổ. Nếu các ngươi không mau lui binh, nghĩa quân của Đại Tống ta dùng vậy, e rằng mười mấy vạn quân Mông Cổ các ngươi sẽ không có đất mà nằm.
Mấy câu này Quách Tĩnh nói bằng tiếng Mông Cổ, trung khí sung mãn, từng câu từng chữ rành rọt. Tường thành tuy cao, khoảng cách quân lính hai bên lại xa, nhưng mấy vạn binh tướng Mông Cổ đều nghe rõ, không khỏi nhìn nhau thất sắc. Một tên vạn phu trưởng dẫn Ngạc Nhĩ Đa tới trước mặt Hốt Tất Liệt bẩm cáo nguyên do. Ngạc Nhĩ Đa kể lại năm xưa từng cùng Quách Tĩnh Tây Chinh, Kim Đao phò mã dùng binh như thần thế nào, khắc địch chế thắng ra sao, miêu tả đâu ra đấy. Hốt Tất Liệt sa sầm mặt quát:
Người đâu, mang ra chém đâu?
Ngạc Nhĩ Đa kêu lên:
Quan quá, quan quá!
Tên vạn phu trưởng nói:
Tứ đại dương binh xét cho, Ngạc Nhĩ Đa có nhiều chiến công.
Hốt Tất Liệt phẩy tay, bốn vệ sĩ lôi Ngạc Nhĩ Đa ra chém đầu, mang thủ cấp lại trình. Chư tướng cả thảy đều kinh ngạc. Hốt Tất Liệt nói với tên vạn phu trưởng:
Ngạc Nhĩ Đa được chôn cất như một liệt sĩ, ngoài ra hãy thưởng cho thê tử hắn 10 cân vàng, 30 nô lệ, 300 con cừu.
Tên vạn phu trưởng ngơ ngác không hiểu, chỉ nói:
Dạ tuấn lĩnh.
Hốt Tất Liệt nói:
Ta đã giết hắn, lại còn ban thưởng cho gia thuộc, các ngươi chưa hiểu lý do gì à?
Chư tướng nhất tề cuối mình nói:
Thỉnh tứ đại dương chỉ bảo.
Hốt Tất Liệt nói:
Tên bách phu trưởng ấy đã quỳ lạy Quách Tĩnh, cường điệu sự lợi hại của Quách Tĩnh, làm cho lòng quân dao động, không đáng chém đầu hay sao? Nhưng hắn đã dũng cảm leo lên thành đầu tiên, chiến đấu đến người cuối cùng, hả, không đáng ban thưởng hay sao?
Chư tướng đều bái phục. Như thế là quân Mông Cổ đã mất nhuệ khí. Hốt Tất Liệt biết hôm nay dù tái công thành cũng chỉ tổn thất vô ích. Ngàn xác binh sĩ Mông Cổ toàn là những chiến binh tinh nhuệ từng qua trăm trận, thì rất đau lòng. Nhìn thành Tương Dương kiên cố, vòng thủ nghiêm ngặt, quả không có sơ hở nào. Bất giác Hốt Tất Liệt thở dài, hạ lệnh lui quân 40 dặm. Hai vệ sĩ tả hữu nhìn nhau cục tâu:
Tiểu nhân xin phân ưu với tứ đại dương, vậy thì cũng phải giảm bớt nhuệ khí của bọn Nam Man.
Nói xong, họ nhảy lên ngựa, phi tới chân tường thành, dương cung. Hai mũi tên bắn lên chỗ Quách Tĩnh. Tài cưỡi ngựa của hai người ấy đã cao, thuật bắn cung lại chuẩn, đúng là ngựa phi như bay, tên lao như chớp. Dưới chân thành chỉ nghe phật phật hai tiếng, hai mũi tên đã bay vút tới ngực và bụng Quách Tĩnh. Quách Tĩnh không thể tránh, chỉ thấy mỗi tay chập một mũi tên, rồi dung tay phóng xuống. Hai vệ sĩ Mông Cổ chưa kịp quay ngựa chạy về, mũi tên đã phóng cắm vào ngực, cùng ngã quỵ. Quân Tống trên mặt thành reo hò như sấm, khu cả trống trận trợ uy. Hốt Tất Liệt rầu rĩ dẫn quân lui về phía bắc. Đại quân đi được vài dặm thì Dương Quá nói: Xin Dương gia đừng lo buồn, tiểu nhân sẽ vào thành lấy đầu Quách Tĩnh. Hốt Tất Liệt lắc đầu nói: Quách Tĩnh trí dũng song toàn, quả nhiên danh bất hư truyền. Hôm nay vừa gặp, ta liền cảm thấy đành hoàn toàn thốt thủ. Dương Quá nói: Tiểu nhân từng sống mấy năm với gia đình Quách Tĩnh, lại từng trợ giúp hắn. Đối với tiểu nhân, hắn chắc hẳn sẽ không có ý đề phòng. Người đời có câu: Giáo đâm chỗ sáng dễ tránh, tên bắn trong tối khó phòng. Hốt Tất Liệt nói: Vừa rồi trong lúc công thành, Dương huynh đệ đứng bên cạnh tiểu dương, e rằng Quách Tĩnh ở trên thành đã nhìn thấy. Dương Quá nói: Tiểu nhân đã nghĩ đến việc đó, nên lúc công thành đã cùng Long Cô Nương đội mũ sụp xuống trán, dựng cổ áo che gáy, Quách Tĩnh nhất định không thể nhận ra. Hốt Tất Liệt nói: Nếu vậy chúc Dương huynh đệ lập đại công, ước hẹn phong thưởng quyết không nuốt lời. Dương Quá đa tạ, đang định quay mình cùng tiểu long nữ cáo biệt mọi người, thì nhìn thấy vẻ mặt khác lạ của bọn Kim Luân Pháp Dương, Tiêu Tương Tử, Ni Ma Tinh và Đoạn Khắc Tây, chợt nghĩ mấy người kia đều lo mình đi giết Quách Tĩnh, được phong danh hiệu đệ nhất dũng sĩ Đại Mông Cổ, nhất định sẽ tìm cách ngăn cản, khiến mình khó thành công.
bèn nói với Hốc Tất Liệt: Dương gia, tiểu nhân có một điều cáo bẩm. Tiểu nhân đi với Quách Tĩnh là để báo thù riêng, cũng là đầu lấy thủ cấp của hắn mang về đổi lấy đan dược cứu mạng. Nếu nhờ phúc của Dương gia mà đại sự thành công, thì tiểu nhân quyết không dám nhận danh hiệu đệ nhất dũng sĩ Mông Cổ. Hốc Tất Liệt hỏi: Sao lại như vậy? Dương Quá nói: Tiểu nhân võ công còn thua xa các vị ở đây, làm sao dám nhận danh hiệu đó? Dương gia có đáp ứng gì đó, tiểu nhân mới dám động thân. Hốc Tất Liệt thấy chàng lời lẽ thành khẩn, đúng là ý muốn của chàng, nhìn thần sắc mấy người kia cũng đoán ra tâm ý của chàng, bèn nói: Đã như vậy, mỗi người có chí hướng riêng, tiểu dương cũng không ép. Bọn Kim Luân Pháp Dương nghe Hốc Tất Liệt nói vậy, quả nhiên đều có vẻ hài lòng. Giai cùng Tiểu Long Nữ phi về phía thành Tương Dương, dọc đường quan mũ áo da, phục hồi đổi trang phục của người Hán. Đến dưới chân thành thì trời đã tối. Thấy cổng thành đóng kín, từng tấc binh sĩ trên đầu thành cầm đuốc đi tuần phòng. Dương Quá gọi to:
Tại hạ họ Dương, tên Quá, đến xin bái kiến Quách Tĩnh đại gia.
Tướng giữ thành nghe tiếng gọi, thấy chỉ có hai người, bèn bẩm cáo với Quách Tĩnh. Lát sau có hai thanh niên ra đầu thành, nhìn xuống dưới, một người hỏi:
Thì ra là Dương đại ca, chỉ có hai vị thôi sao?
Dương Quá thấy huynh đệ họ Võ nghĩ: Quách Tĩnh giết cha ta, không biết khi đó phụ thân của huynh đệ họ Võ có bên cạnh trợ giúp hay không. Nói:
Võ đại ca, Võ nhị ca, Quách bá bá có ở trong thành hay không?
Võ Tu Văn nói:
Mời vào hẳn hay.
Họ ra lệnh binh sĩ mở cổng thành, hạ cầu treo để Dương Quá và Tiểu Long Nữ đi vào trong thành. Huynh đệ họ Võ dẫn hai người đến trước một tòa nhà lớn. Quách Tĩnh tươi cười ra cửa giái Tiểu Long Nữ một cái, nắm tay Dương Quá cười nói:
Hoa gì, hai người đến thật đúng lúc, bọn thác tử đang gấp rút công thành, có hai người đến trợ lực với ta, thật là phúc cho bá tính thành Tương Dương này.
Tiểu Long Nữ là sư phụ của Dương Quá, Quách Tĩnh dùng lễ ngang hàng đối đãi, trân trọng nhường lối vào nhà. Đối với Dương Quá cũng vô cùng thân thiết. Dương Quá bị Quách Tĩnh nắm tay kéo đi, nghĩ người này là kẻ thù giết cha mình, hận không thể rút kiếm đâm chết ngay. Chỉ e ngại võ công của Quách Tĩnh, chưa dám ngang nhiên đồng thủ, phải gượng cười nói: Quách bá bá vẫn khỏe chứ? Chàng căm hận nên không quỳ xuống khấu đầu. Quách Tĩnh khoan dung đại độ, cũng không lưu tâm đến tiểu tiết. Tới đại sảnh, Dương Quá muốn vào nội đường bái kiến Hoàng Dung. Quách Tĩnh cười nói: Quách ba mẫu của ngươi sắp lâm bồn, mấy hôm nay ngươi không được khỏe, ngày mai gặp cũng được. Dương Quá mừng thầm, Hoàng Dung mưu trí hơn người, mình chỉ lo bị bà ta nhận ra chỗ sơ hở, nay bà ta sắp đến kỳ sinh nở, đúng là trời giúp ta thành công. Có người vào bẩm cáo:
Lã đại soái mời Quách Tĩnh đại gia tới dự yến, mừng hôm nay đại thắng thác tử.
Quách Tĩnh nói:
Ngươi về bẩm với đại soái, đa tạ bàn yến, ta có việc khách quan lầm, không thể phụng hồi.
Trục quân thấy Dương Quá ít tuổi, chẳng có gì đặc dị, không hiểu tại sao Quách Tĩnh lại trân trọng với chàng như thế, đến mức từ chối dự tiệc mừng công để tiếp đãi chàng, thì không khỏi lấy làm lạ, trở về bẩm cáo với Lã Văn Đức. Quách Tĩnh từ bày tiệc trong nhà thiết đãi Tiểu Long Nữ và Dương Quá, tham dự có Chu Tử Liễu, Lỗ Hữu Cước, huynh đệ họ Võ, Quách Phù. Chu Tử Liễu ngỏ lời cảm tạ Dương Quá về việc chàng đã lấy được thuốc giải của Hoắc Đô để trị độc cho ông ta. Dương Quá cười nhạt, nói vài lời khiêm tốn. Quách Phù thấy Dương Quá tỏ vẻ lạnh nhạt, bèn gọi:
Dương đại ca.
Quách Tĩnh nói: Phù Nhi, hôm trước Hài Nhi bị Kim Luân Pháp Dương bắt giữ,
Nếu không được Dương đại ca xả mệnh cứu giúp, chẳng riêng gì Hài Nhi, mà ngay cả mẫu thân Hài Nhi cũng bị đại hoạn. Tại sao còn chưa lạy tạ Dương đại ca?
Dương Quá nói, mọi người là người một nhà, hà tất phải lạy? Quách Phù không nói một lời ngồi xuống. Trong suốt bữa tiệc chỉ thấy nàng ta hơi cau mày, dường như có tâm sự gì. Huynh đệ họ Võ luôn né tránh một quan của nàng ta. Lỗ Hữu Cước và Chu Tư Liễu thì cao hứng thao thao bất tuyệt về trận thắng Thác Tử hôm nay. Ăn xong đã cuối canh một, Quách Tĩnh sai Quách Phù đưa Tiểu Long Nữ vào nội thất ăn nghỉ, còn mình thì kéo Dương Quá nằm chung một giường. Trước khi bước vào nội thất, Tiểu Long Nữ nhìn Dương Quá một cái triều mến, ngụ ý bảo chàng hãy cẩn thận. Dương Quá chỉ sợ lộ ra tâm sự, ngoảnh mặt đi, không dám nhìn nàng. Quách Tĩnh dắt Dương Quá sang phòng ngủ của mình, khen ngợi chàng đối địch với Kim Luân Pháp Dương tại Tửu Lâu và trong loạn thạch trận đã cứu được Hoàng Dung. Quách Phù cùng huynh đệ họ Võ rồi hỏi sau đó chàng ở đâu. Dương Quá sợ nói nhiều lời, việc gặp Trình Anh, Lục Vô Song, Ngốc Cô, Hoàng Dược Sư chàng đều lờ đi, chỉ nói:
Dạ, sau khi bị thương, Điệt Nhi nằm dưỡng thương trong một sơn cốc rồi gặp sư phụ, bèn cùng đi tìm Quách Bá Bá.
Quách Tĩnh vừa cởi áo đi nằm vừa nói:
Quả gì, hiện thời cường địch áp cảnh, thiên hạ đại tống như trứng để đầu lẳng, thành Tương Dương là tấm lá chắn che chở một nửa giang sơn đại tống. Nếu thành này thất thủ, chỉ e trăm họ của đại tống đều sẽ trở thành nô lệ của người Mông Cổ. Chính mắt ta đã chứng kiến thảm cảnh người Mông Cổ tàn sát dị tộc, thật khiến người ta sôi máu. Dương Quá nghe đến đây, nhớ lại cảnh bạo hành đáng sợ của binh tướng Mông Cổ dọc đường tới đây, cùng bất giác nghiến răng căm hận. Quách Tĩnh nói: Chúng ta luyện công võ học để làm gì? Hành hiệp trưởng nghĩa, cứu tế phò quy, cố nhiên là bổn phận, sau cũng chỉ là tiểu hiệp mà thôi. Người trên giang hồ sở dĩ gọi ta là Quách đại hiệp, thật ra bởi vì kính trọng ta, vì nước vì dân, xả thân trợ thủ thành Tương Dương. Song ta tài lực có hạn, không thể giải khốn cho dân, thật hổ thẹn với hai chữ đại hiệp. Người thông minh tài trí gấp 10 lần ta, tương lai chắc định sẽ hơn ta nhiều lắm. Điều này ta nói thật lòng, chỉ mong người hãy nhớ kỹ 8 chữ: vì nước vì dân, đại hiệp cứu quốc. Mai sau dương danh thiên hạ, trở thành bậc đại hiệp chân chính, được muôn dân kính ngưỡng. Những lời lẽ hết sức chân thành khiến Dương Quá nghe mà xúc động. Thấy Quách Tĩnh sắc mặt nghiêm trang, tôi biết Quách Tĩnh là kẻ thù giết cha, song cũng không khỏi kính nể bèn đáp: Quách Bá Bá, sau khi Quách Bá Bá qua đời, Điền Nhi nhất định sẽ ghi nhớ lời dạy. Quách Tĩnh đông ngờ Dương Quá đêm nay tới để hành thích mình, giơ tay xoa xoa đầu chàng nói: Đúng, cúc cung tận tụy chết cũng cam lòng. Nếu mất nước, Quách Bá Bá của ngươi tính mạng khó toàn. Nghe đồn Hốt Tất Liệt giỏi dùng binh, hôm nay hắn lui quân, vài hôm nữa có một trường đại sát, chúng ta sẽ chống trả một phen cho thật oanh liệt. Thôi, đêm đã khuya rồi, chúng ta ngủ thôi. Nói rồi cởi áo nằm ngủ, giấu cái chủy thủ mang theo từ Tuyệt Tình Cốc đi theo ở bên người, nghĩ: Đợi khi mi ngủ say, ta đâm cho mi một dao, mi võ công cao cường đến mấy cũng đâu biết mà tránh. Quá tỉnh ban ngày hát chiến, đại hao tâm lực, vừa đặt mình đã ngủ luôn. Dương Quá thì ngổn ngang tâm sự, làm sao ngủ được. Chàng nằm trên giường nghe Quách Tĩnh thở đều đều bằng mũi, hít vào thở ra rất chậm, thầm thán phục Quách Tĩnh nội công thâm hậu. Một hồi lâu sau, nghe bốn bề tĩnh lặng, chỉ vọng lại từ xa tiếng bước chân của binh lính tuần tiểu. Thế là chàng bèn rón rén ngồi dậy, sờ cái chủy thủ giấu bên trong áo lót nghĩ: Sau khi mình đâm chết hắn, sẽ tới với Hoàng Dung giết luôn thai nhi sắp sinh. Đại sự thành công, sẽ cùng cô đến Tuyệt Tình Cốc lấy nửa viên Tuyệt Tình Đơn. Rồi mình và cô sẽ ẩn cư ở tòa cổ mộ, tận hưởng hạnh phúc nhân gian. Thì kệ thiên hạ là của Đại Tống hay của Mông Cổ. Nghĩ đến đó chàng rất đắc ý. Bỗng nghe bên nhà láng giềng có tiếng trẻ khóc to, tiếng người mẹ ru con, đứa bé đến dần rồi ngủ. Nhưng quá chột dạ, nhớ có lần giữa đường lớn, chàng thấy một tên lính Mông Cổ dùng giáo dài đâm vào bụng một đứa bé mà giơ lên đùa giỡn. Đứa bé chưa chết hẳn, kêu khóc thảm thiết.
Chàng nghĩ, bây giờ ta giết Quách Tĩnh, việc không khó. Nhưng Quách Tĩnh chết rồi, thành Trương Dương khó giữ. Ngàn vạn đứa bé trong thành để cho binh sĩ Mông Cổ đem ra giết hại làm trò vui hay sao? Mình báo thù riêng, làm hại sinh mạng hàng trăm họ như vậy, liệu có nên chăng? Nhưng chàng nghĩ, nếu mình không giết Quách Tĩnh, Cầu Thiên Xích không đời nào cho mình nối viên Tuyệt Tình Đơn. Mình sẽ chết, cô cũng không sống nữa. Ai tình của chàng với Tiểu Long Nữ không có việc gì trên thế gian sánh được. Thế là chàng quyết ý. Thôi, thay kệ trăm họ trong thành Tương Dương, thay kệ giang sơn của Đại Tống. Khi ta bị trổ, trừ cô ra, nào có ai thương ta? Người đời không thương ta, hà tất ta phải thương yêu họ? Bẹt giơ chủy thủ, dùng sức ra cánh tay, chĩa mũi dao nhọn vào giữa ngực Quách Tĩnh. Trong nhà đèn nến đã tắt, nhưng Dương Quá vẫn có thể dịch được trong bóng tối. Chàng thấy vẻ mặt Quách Tĩnh hiền hòa, ý định thần nhàn, ngủ rất ngon lành. Nhớ đến hồi chàng còn nhỏ, Quách Tĩnh hết lòng che chở. Trên đảo Đào Hoa đối xử thân thiện với chàng ra sao? Không quản đường xa ngàn dặm dẫn chàng lên núi Trung Nam học nghệ, rồi còn muốn đem đứa con gái duy nhất gả cho chàng. Thì chàng bất giác nghĩ thầm, Quách Bá Bá một đời chính trực, quang minh lỗi lạc, thật là một người trung hậu. Một người như thế thật không thể hại phụ thân ta. Lỡ Ngốc Cô thần trí mơ hồ, nói năng lung tung thì sao? Nếu ta giết lầm người tốt thì có chết vạn lần cũng không chuộc hết tội. Thôi, việc này phải hỏi cho rõ ràng rồi hãy tính. Thế là chàng cất chủy thủ vào người, suy nghĩ lại mọi việc từ ngày gặp vợ chồng Quách Tĩnh đến nay. Chàng nhớ Hoàng Dung đối với chàng thật sắc không lúc nào tử tế. Có mấy lần hai vợ chồng họ đang nói chuyện với nhau, vừa thấy chàng đến liền nói sang chuyện khác. Vợ chồng họ có điều hệ trọng giấu chàng, đó là điều chắc chắn, không còn nghi ngờ gì nữa. Chàng lại nghĩ, Quách Ba Mẫu nhận ta làm đệ tử, tại sao chỉ dạy học sách, không truyền thụ một chút võ nghệ? Quách Ba Ba đối tốt với ta, chẳng lẽ chỉ vì đã giết hại phụ thân ta nên trong lòng bất an muốn bù đắp lại phần nào? Sao nếu Quách Tĩnh quả thật đã giết phụ thân ta, tại sao lại không đề phòng ta, ngủ chung một giường với ta? Chàng nhìn lên đỉnh màn trằn trọc, nghĩ ngợi mãi. Quách Tĩnh tuy ngủ song vẫn cảm nhận được hơi thở không đều của Dương Quá. Bèn tỉnh lại mở mắt hỏi, Hoa Nhi, con không ngủ được sao? Có sao không? Dương Quá chột dạ nói, dạ Hoa Nhi không sao. Quách Tĩnh cười nói, nếu người không quen nằm chung giường với người khác thì ta ra bàn nằm cũng được. Dương Quá vội nói, không sao không sao đâu Quách Bá Bá. Quách Tĩnh nói, được, vậy thì cố ngủ đi. Con nhà võ cần nhất là ổn định tâm thần. Dương Quá đáp, dạ Quách Bá Bá. Lát sau Dương Quá không nín được nói, Quách Bá Bá, năm Bá Bá dẫn Điệt Nhi đến cung Trùng Dương học nghệ ở chân núi Trung Nam, Điệt Nhi từng hỏi Bá Bá một việc. Quách Tĩnh hỏi, việc gì vậy? Dương Quá nói, lúc ấy Quách Bá Bá nổi giận vỗ vào tấm bia khiến các đạo sĩ phải toàn chân hiểu lầm. Quách Bá Bá có nhớ Điệt Nhi hỏi câu gì hay không? Quách Tĩnh nghĩ vài lát nói, phải rồi, hôm ấy người hỏi ta phụ thân ngươi qua đời như thế nào. Dương Quá chầm chầm nhìn Quách Tĩnh nói, không, Điệt Nhi hỏi Quách Bá Bá rốt cuộc là ai sát hại phụ thân Điệt Nhi. Quách Tĩnh nói, làm sao ngươi biết phụ thân ngươi bị sát hại mà chết? Dương Quá nghẹn ngào nói, chẳng lẽ phụ thân Điệt Nhi tự dưng lăn ra chết hay sao? Quách Tĩnh im lặng một lát, thở dài nói, phụ thân ngươi chết không lành, nhưng không có ai sát hại cả, mà là phụ thân ngươi tự sát hại mình. Dương Quá ngồi dậy, tâm tình kích động dị thường nói, Quách Bá Bá nói dối Điệt Nhi, trên đời làm gì có chuyện một người tự sát hại mình? Dẫu phụ thân Điệt Nhi có tự sát mà chết, hẳn cũng là do kẻ, có kẻ bất tử. Quách Tĩnh đau lòng, ứa nước mắt, thông thả nói, Hoa Nhi, tổ phụ ngươi và phụ thân ta là cốt nhục khác họ. Phụ thân ngươi và ta cũng từng kết nghĩa kim lan. Phụ thân ngươi nếu chết oan, ta há không báo thù cho phụ thân ngươi à? Dừng quá dần rung người, định nói toạt ra, là mới giết hại cha ta, làm sao bị báo thù kia? Nhưng nếu nói ra, Quách Tĩnh ác đề phòng, muốn hành thích Quách Tĩnh sẽ vô cùng khó khăn. Nên chàng chỉ gật đầu im lặng. Quách Tĩnh nói, chuyện của phụ thân ngươi có rất nhiều uổng khúc, không thể vắn tắt vài lời. Hồi trước lúc hỏi ta, ngươi còn nhỏ, chưa hiểu nổi duyên do nội tình, nên ta chưa cho ngươi biết. Hiện tại ngươi đã trưởng thành, hiểu được trắng đen phải trái. Chờ đánh lui bọn thác tử, ta sẽ kể đầu đuôi cho ngươi hay. Nói đoạn lại trở mình ngủ tiếp. Dương Quá vốn biết Quách Tĩnh nói một là một, chưa bao giờ nói dối. Nghe mấy câu kia thì bán tính bán nghi, tự mắng mình. Dương Quá ơi là Dương Quá, ngươi vốn hành sự quả quyết, tại sao hôm nay cứ lưỡng lự chần chừ như vậy? Không lẽ ngươi sợ võ công hắn lợi hại hay sao? Đêm nay do dự bỏ lỡ dịp may, ngày mai để Hoàng Dung nhận ra chỗ sơ hở, chị e cả cô cũng chết không có chỗ mà chôn đó. Chàng vừa nghĩ đến Tiểu Long Nữ, tinh thần lại phấn chấn, đưa tay sờ cái chủy thủ trong áo. Con dao sát vào da thịt, ấm từ cán đến lưỡi.
Bạn thân mến, cuối cùng Dương Quá có thực hiện được ý đồ ấy hay không? Mời quý vị theo dõi phần tiếp theo vào chương trình đọc truyện đêm mai cũng vào lúc 23 giờ quý vị nhé. Hãy gửi những ý kiến của quý vị vào hộp thư điện tử docchuyenvovavong@gmail.com. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.